Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự phiên họp thường kỳ Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia. Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh. Ủy ban pháp luật và tư pháp đề nghị thành lập thành phố Bắc Ninh từ ngày 20 tháng 9. Giải thể Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2-3-4 và tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 thành trung đoàn bộ binh 6 trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Công an tỉnh Bắc Ninh bàn giao 8 đối tượng Interpol truy nã đỏ cho Hàn Quốc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 6 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia. Chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban an ninh mạng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng tiểu ban an ninh mạng tỉnh, đồng chí Mai Sơn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Đình Lợi, Trưởng ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ban chỉ đạo an ninh mạng quốc gia đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh mạng 6 tháng đầu năm, phân tích dự báo tình hình an ninh mạng trong nước và quốc tế, xác định những nguy cơ, thách thức mới đối với an ninh quốc gia trên không gian mạng, đồng thời quán triệt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Tại tỉnh Bắc Ninh, 6 tháng đầu năm, Tiểu ban An ninh mạng tỉnh đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo, duy trì an toàn ổn định 79 hệ thống thông tin của các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Lực lượng chức năng theo dõi hơn 75.300 cảnh báo an toàn thông tin, xử lý trên 3.000 mối đe dọa và 53 cảnh báo nguy hiểm, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng. Công tác đấu tranh trên không gian mạng đạt nhiều kết quả, phát hiện xử lý 856 đối tượng phát tán thông tin xấu độc, khởi tố điều tra 166 vụ án với 336 bị can liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an ninh mạng, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng, tăng cường năng lực của lực lượng chuyên trách, phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ viễn thông tài chính, nâng cao nhận thức kỹ năng số của người dân và lấy sự an toàn bình yên của nhân dân là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng không gian mạng an toàn tin cậy nhân văn. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, trong bối cảnh Bắc Ninh đang chuẩn bị các điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an hay bộ phận công nghệ thông tin mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự chung tay của toàn dân. Đồng chí đề nghị các cấp ngành tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm chắc tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và có biện pháp ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ, hành vi tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và phát tán thông tin xấu độc. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các giải pháp đầu tư, mua sắm trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giao Ban tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giúp người dân nhận diện rõ các nguy cơ mất an toàn thông tin, nâng cao kỹ năng phòng ngừa ứng phó với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu tham mưu các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giám sát, phân tích, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin, đồng thời quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững của tỉnh.
Chiều 16 tháng 8, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh của các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Cà Mau tham gia thảo luận tại tổ 8. Cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống rửa tiền, đại biểu Trần Thị Vân đề nghị cần xem xét sửa đổi quy định tại điều 33A về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Đại biểu Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh Bắc Ninh đề nghị.
Tôi đề nghị là sửa đổi luật theo quy định, theo hướng là quy định 15 cái dấu hiệu đáng ngờ cụ thể mà lên quy định theo các nhóm dấu hiệu như là nhóm che giấu danh tính, chủ sở hữu hưởng lợi, nguồn gốc tài sản, hay là nhóm liên quan đến địa chỉ, đối tác, nền tảng hoặc khu vực có rủi ro cao, hoặc là nhóm bất thường về nguồn tiền và khả năng tài chính, nhóm sử dụng dịch vụ không được cấp phép hoặc là không tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền, hay là nhóm dấu hiệu gian lận, giả mạo, đứng tên hộ hoặc chiếm đoạt tài sản.
Cho ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, đại biểu Trần Văn Tuấn đề nghị cần xem xét giữ lại quy định về trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc. đại biểu Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm.
Theo cái luật kiến trúc hiện hành ấy thì tại cái khoản 3 của điều 5 của luật kiến trúc hiện hành ấy thì còn có một cái điều khoản có quy định là cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong kiến trúc. Thế nhưng mà cái luật sửa đổi bổ sung một số điều đấy thì bỏ hẳn cái khoản đấy đi. Thì tôi không biết là căn cứ vào đâu mà cơ quan soạn thảo lại bỏ cái khoản này mà tôi cho rằng là rất quan trọng.
Cũng cho ý kiến vào dự thảo luật này, đại biểu Trần Văn Đăng đề nghị cần xem xét bổ sung quy định về chuyên ngành đối với cá nhân hành nghề kiến trúc. Đại biểu Trần Văn Đăng, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Tại điểm D khoản 1 điều 19 của dự thảo luật cũng quy định thiết kế nội thất thuộc phạm vi hành nghề kiến trúc. Do đó tôi cho rằng việc chỉ xác định chuyên ngành đào tạo là kiến trúc và xây dựng đối với cá nhân hành nghề kiến trúc như dự thảo luật là chưa thực sự phù hợp và thống nhất với nội hàm của hoạt động hành nghề kiến trúc. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát bổ sung một số chuyên ngành khác như thiết kế nội thất, thiết kế ngoại thất hoặc chỉnh lý quy định một cách khái quát hơn là được đào tạo về chuyên ngành phù hợp.
Trước đó, vào sáng mùng 6 tháng 8, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Theo đánh giá của Chính phủ, việc thành lập hai thành phố phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng cùng quy hoạch của từng địa phương. Trong đó, việc thành lập thành phố Bắc Ninh được thực hiện trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và hệ thống đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có diện tích tự nhiên hơn 4.700 km2, quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã. Đến nay, Bắc Ninh đã đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn điều kiện trở thành thành phố, dự kiến hoạt động theo mô hình mới từ ngày 20 tháng 9. Ngay sau phiên họp toàn thể tại hội trường, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh. Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với việc thành lập thành phố Bắc Ninh, cho rằng việc thành lập thành phố Bắc Ninh sẽ tạo dư địa phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và vùng thủ đô trong giai đoạn mới. Cùng với đó, các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương sau khi thành lập thành phố. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị.
Tôi tán thành cái việc thành lập thành phố Bắc Ninh, nhưng đồng thời phải đề nghị là coi cái việc bảo vệ bản sắc văn hóa Kinh Bắc là một cam kết chính trị và một trách nhiệm pháp lý lâu dài của cái chính quyền đô thị mới. Và tôi thì cũng đặc biệt đồng tình với định hướng ở trong đề án là quy hoạch đô thị mới thì không được phá vỡ cái cảnh quan di tích, là nghề truyền thống, phải giảm mật độ xây dựng tại các khu vực lõi di sản, không kết hợp không gian xanh mặt nước, xây dựng các trung tâm văn hóa, phố đi bộ và các cái không gian sinh hoạt cộng đồng mang âm hưởng của Kinh Bắc, đồng thời là kết nối các cái khu đô thị thương mại vui chơi với lại các cái không gian văn hóa quan họ hay là làng nghề hay là du lịch tâm linh.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
Thì xét về tổng thể thì tôi ủng hộ hết về thỏa mãn 5 cái điều kiện và 7 cái tiêu chuẩn theo nghị quyết 112 của Quốc hội của chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta gửi gắm đến các cái địa phương khi mà chuyển lên đô thị thì luôn luôn có những cái áp lực nhất định, nhất là vấn đề về hạ tầng đô thị, vấn đề về mật độ dân cư, vấn đề về hệ thống y tế, bệnh viện, trường học, vấn đề về rác thải, xử lý nước thải, vân vân, thì những vấn đề đó cần phải được đầu tư tương thích.
Tại tổ 8 gồm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, thảo luận về nội dung này 100% đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết và hồ sơ về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh.
Sáng 6 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2, 3, 4 và tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 thành Trung đoàn Bộ binh 6 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Dự hội nghị có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2, 3, 4, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 thành Trung đoàn Bộ binh 6 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công bố các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về công tác cán bộ và các quyết định của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tổ chức Đảng. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lai Công Phương, Chính ủy Quân khu 1 nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức lại lực lượng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu Trung đoàn Bộ binh 6 nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn biên chế, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác của Tỉnh ủy Bắc Ninh do đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh vừa được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 1 và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1. Tham gia đoàn có các đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Phương đã tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận tin tưởng của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thời gian qua, Bắc Ninh đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Những kết quả đó có sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp hỗ trợ tích cực của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Đồng chí bày tỏ mong muốn thời gian tới, Quân khu 1 tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển địa phương. Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng thời khẳng định Quân khu 1 sẽ tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cũng trong sáng mùng 6 tháng 8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cầu Lồ, xã Bắc Lũng, Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1 đã kiểm tra nắm tình hình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời thăm động viên cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Cùng đi có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh, xã Bắc Lũng có 3 nghĩa trang liệt sĩ với 136 phần mộ cần lấy mẫu, thời gian thực hiện từ ngày 5 đến 12 tháng 8. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch thành lập các tổ lấy mẫu, tổ bàn giao mẫu, tổ phục vụ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng triển khai nhiệm vụ theo đúng quy trình chuyên môn. Đến ngày 5 tháng 8, toàn tỉnh đã khai quật lấy mẫu 1.236 trên 2.758 phần mộ, đạt 48,82%, trong đó lấy được 1.028 mẫu, đã bàn giao 950 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN. Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Trung tướng La Công Phương ghi nhận, biểu dương sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền tỉnh Bắc Ninh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành các cấp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đánh giá kết quả lấy mẫu của Bắc Ninh đạt tỷ lệ cao so với mặt bằng chung toàn quân khu. Đồng chí mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất. Nhân dịp này, Trung tướng La Công Phương đã trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, động viên các tổ trực tiếp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, động viên khích lệ cán bộ nhân viên vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sáng mùng 6 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã đi kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn xã Hợp Thịnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông xã Hợp Thịnh từ đầu ngã tư Mai Phong đến đường Bắc Nam. Dự án khởi công tháng 3 năm 2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay, đến nay đã thi công được 60% khối lượng công việc, giải ngân được 11 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn bố trí năm 2026. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã đi kiểm tra dự án xây dựng trường trung học cơ sở Quang Minh với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Hiện dự án đạt khoảng 30% khối lượng thi công, giải ngân 5 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch vốn năm 2026. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương và các chủ đầu tư tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng công trình, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã dự chương trình trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh và Xuân Cẩm do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Từ nguồn quỹ nhân đạo tỉnh do các nhà hảo tâm ủng hộ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 156 triệu đồng, trong đó 6 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi hộ. 24 hộ còn lại được hỗ trợ thường xuyên trong 3 tháng với mức từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi tháng. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy truyền thống tương thân tương ái và chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. trong nhiệm kỳ 2021-2026 và 6 tháng đầu năm nay, thông qua các phong trào của vận động nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã huy động và triển khai các hoạt động trợ giúp với tổng trị giá hơn 738 tỷ đồng.
Sáng 6 tháng 8, dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện, làm sạch dữ liệu, bảo đảm chất lượng kết quả điều tra chính thức, làm cơ sở cho công tác quy hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 được Ban chỉ đạo tỉnh phát động ra quân từ đầu tháng 1 năm 2026. Ban chỉ đạo các xã phường đồng loạt ra quân thực hiện. Cuộc tổng điều tra kinh tế thực hiện hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 5 tháng 1 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2026, giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2026. Nội dung điều tra về thông tin, định danh, ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong giai đoạn 1 đã lập phiếu điều tra đối với hơn 200.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Trong giai đoạn 2 đã thu thập hơn 41.000 doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành sớm hơn dự kiến, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, rút ngắn thời gian 7 tháng. Kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2026 ghi nhận quy mô nền kinh tế Bắc Ninh mở rộng mạnh mẽ theo hướng công nghiệp dịch vụ và đô thị hóa. Tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp lần đầu vượt mốc 1 triệu người, trong đó có khoảng 80% lao động khu vực công nghiệp xây dựng. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng biểu dương nỗ lực của các lực lượng tham gia tổng điều tra kinh tế và khẳng định mặc dù yêu cầu rút ngắn cuộc điều tra tới 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ giữa các ngành, địa phương và tinh thần trách nhiệm của ngành thống kê, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm tính khoa học và độ tin cậy của số liệu. Đồng chí yêu cầu ngành thống kê tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Trung ương và Cục thống kê để hoàn thiện, làm sạch dữ liệu, bảo đảm chất lượng kết quả chính thức. Các sở, ban ngành và chính quyền địa phương phải coi kết quả tổng điều tra kinh tế là nguồn thông tin chính thức trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu giữa các ngành, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất của tỉnh, phục vụ quản trị hiện đại.
Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức chương trình gặp mặt 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam mùng 10 tháng 8 và tôn vinh điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam. Dự chương trình có đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Toàn tỉnh có hơn 13.000 hội viên hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, trong đó 8,5 nghìn người là nạn nhân chất độc da cam dioxin đang hưởng chế độ. Từ năm 2021 đến 2026, Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tiếp nhận hơn 2,5 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho 36 nạn nhân chất độc da cam dioxin, tặng hơn 1.000 suất quà, cho 130 chiếc xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam dioxin bị khuyết tật, hỗ trợ sinh kế cho 13 gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Năm nay, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho 66 đối tượng là con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tổng mức hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng. Tại chương trình, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đã tiếp nhận đăng ký hưởng ứng chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam từ các xã phường với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, tôn vinh 60 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào vì nạn nhân chất độc da cam.
Ban chỉ đạo thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tiếp tục tổ chức đợt kiểm tra nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện của các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và Ủy ban nhân dân các địa phương, đồng thời rà soát tiến độ đo đạc, số hóa hồ sơ địa chính, xây dựng, làm sạch và cập nhật dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Trong đợt này, đoàn đã làm việc tại các xã miền núi Vân Sơn, Đại Sơn, Dương Hưu, Sơn Động, Tây Yên Tử, An Lạc, Yên Định, Tuấn Đạo, Đèo Gia, Biển Động và Lục Ngạn. Qua kiểm tra, nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành việc thu thập bản đồ địa chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Tỷ lệ làm sạch dữ liệu đất đai tại nhiều địa phương đạt trên 90%. Tuy nhiên, tiến độ số hóa hồ sơ ở một số gói thầu còn chậm, việc cung cấp đối soát hồ sơ giữa các đơn vị có thời điểm chưa kịp thời, khối lượng thực hiện chưa được thống kê đầy đủ, một số hồ sơ vẫn cần tiếp tục làm sạch, xác thực trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung khắc phục những hạn chế, xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ số hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu, tăng cường phối hợp với văn phòng đất đai để giải quyết kịp thời các khó khăn. Theo chương trình làm việc, đoàn tiếp tục kiểm tra tại các xã Sa Lý, Biên Sơn, Tân Sơn, Sơn Hải và Phường Chũ cùng các địa phương Kiên Lao, Phượng Sơn, Nam Dương.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết dẫn tới những nguy cơ sạt lở đất đá tại vùng cao, trong năm 2025, nhiều địa phương đã phải chịu những ảnh hưởng bởi thiên tai khi nhiều công trình cầu cống, ngầm tràn, nhà cửa bị sạt lở nghiêm trọng. Để người dân vùng cao yên tâm trước mùa mưa bão, hiện nay các địa phương đã tập trung xử lý các công trình cấp bách. Hơn 40 năm sinh sống ở thôn Nam Bồng, xã Tuấn Đạo, Bà Nguyễn Thị Mừng không thể ngờ được chỉ sau một trận lũ, tình trạng sạt lở đất đá trong thôn trở nên nghiêm trọng như vậy. Căn nhà mái bằng khang trang của gia đình mới được hoàn thành đứng trước nguy cơ bị sạt lở. Sau kiến nghị của gia đình, Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Nạo đã tiến hành khảo sát và lập phương án xử lý bằng bờ kè bê tông chắc chắn. Đến nay công trình đã hoàn thành và mang tới sự yên tâm cho nhiều hộ gia đình ở thôn Nam Bồng trước mùa mưa bão năm nay. Bà Nguyễn Thị Mừng bày tỏ.
Ủy ban Nhân dân xã đã rất là quan tâm và tới tận nơi và khảo sát, rồi các cái phòng kinh tế hạ tầng, rồi tất cả các phòng ban nữa là về khảo sát thực địa và đã kịp thời đã xây được một cái kè là rất là đẹp và vững chãi mà cho vừa rồi cơn lũ, tuy là nó không to bằng cơn bão lũ Gia Ghi thế nhưng mà nó đã không ảnh hưởng gì nữa rồi, rất là yên tâm.
Không chỉ bà Mừng, gia đình bà Thơm ở thôn Am Hà cũng chung niềm vui như vậy. Chỉ gần một năm trước, cả một dòng suối bị đất đá vùi lấp, nhiều nhà cửa đứng trước nguy cơ bị sạt đổ. Trước nguy cơ mất an toàn do mưa lũ, nhờ sự quan tâm của tỉnh, xã Tuấn Đạo đã đầu tư xây dựng bờ kè dài hơn 100 mét với chiều cao trung bình từ 6 đến 8 mét để chống sạt lở bờ suối. Bà La Thị Thơm, thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo cảm nhận.
Ủy ban Nhân dân xã là đã vào cuộc là mấy lần là sạt lở là đến thăm rồi là đến cũng thăm hỏi rồi là đến xác minh thì là sau là một thời gian thì cũng Ủy ban Nhân dân xã cũng vào thi công, có đội thi công vào đây, thế là giờ gia đình rất phấn khởi, không lo gì nữa, không mưa gió, không lơm lớp lo sợ nữa.
Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lệnh khẩn cấp xử lý công trình ảnh hưởng do mưa bão tại địa bàn các xã vùng cao của tỉnh, xã Tuấn Đạo có 2 công trình lớn, đồng thời địa phương ban hành 15 lệnh xử lý công trình trên địa bàn toàn xã liên quan tới sạt lở đường, công trình ngầm và nhà ở. Đến nay, các công trình đã cơ bản hoàn thành khối lượng xây dựng và bàn giao, bảo đảm yên tâm cho người dân trước mùa mưa bão sắp tới. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Đạo cho biết.
Được sự quan tâm của tỉnh ủy ban tỉnh, thì khi mà 15 công trình khẩn cấp trên địa bàn của xã Tuấn Đạo được hoàn thành thì nó có một cái vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, rồi thì có tác động tích cực đến đời sống của người dân. Và còn một chút khối lượng các công trình khẩn cấp nữa thì trong thời gian tới là chúng tôi cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà thầu để sớm hoàn thiện trước khi mà mùa mưa bão của năm 2026 diễn ra, để có thể đảm bảo tốt nhất cái sự an toàn cho và đời sống người dân.
Để ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương miền núi đã chủ động lên phương án lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực ngầm tràn, sông suối để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời chủ động đôn đốc hoàn thành tiến độ các công trình theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đã cận kề, Bắc Ninh đang khẩn trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo chủ trương tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục, một trong những vấn đề khó khăn đặt ra hiện nay vẫn là việc bố trí đội ngũ. Với mục tiêu của tỉnh là phấn đấu hoàn thành phương án nhân sự trước ngày 15 tháng 8, việc sắp xếp đang được các địa phương triển khai đồng bộ, thận trọng để kịp ổn định đội ngũ trước thềm năm học mới. Ông Nguyễn Đức Chuyên, hiệu trưởng trường tiểu học Chờ số 1, người có 36 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 21 năm làm hiệu trưởng, cho biết trường tiểu học Chờ số 1 sẽ sắp nhập với trường tiểu học Chờ số 2 và trường tiểu học Đông Tiến thành trường tiểu học Yên Phong số 1. Như vậy, việc sắp xếp liên quan tới 3 hiệu trưởng và 5 hiệu phó. Ông cho rằng chủ trương sắp xếp trường học để có dư địa phát triển mạnh mẽ là hợp lý và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới khi được phân công nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Nguyễn Đức Chuyên, hiệu trưởng trường tiểu học Chờ số 1, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Đối với bản thân chúng tôi thì là cương vị cán bộ quản lý và trước sát nhập và sau sát nhập thì chúng tôi cũng dù sau này chúng tôi được các cấp chính quyền để bố trí dù ở cương vị nào thì chúng tôi vẫn đang làm cái nhiệm vụ giáo dục. Đấy, từ quản lý có thể chúng tôi hiệu trưởng xuống làm phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng xuống làm giáo viên thì chúng tôi vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và công tác bình thường và mong muốn rằng để đảm bảo cái hiệu quả giáo dục cao nhất.
Với tổng số hơn 13,6 nghìn học sinh, sau sắp xếp từ 16 trường, Yên Phong sẽ còn 8 trường gồm 3 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở, giảm 50% cơ sở giáo dục. Tính riêng cán bộ quản lý, xã hiện có 15 hiệu trưởng và 27 hiệu phó. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đề nghị.
Chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là Sở Nội vụ thì cũng có hướng dẫn và cụ thể chi tiết hơn để chúng tôi dựa vào đó để sắp xếp và để bố trí cái nhân lực từ các đồng chí mà cán bộ lãnh đạo đến nhân viên được hiệu quả và theo thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo của cấp trên.
Với quan điểm sắp xếp trường học không để ảnh hưởng đến công tác dạy học trong năm học mới, đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa hoàn tất công tác nhân sự. Trong khi chờ đợi quyết định chính thức, các trường cũng đã chủ động chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, tài liệu để sẵn sàng bàn giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều xác định tư tưởng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với mục tiêu cao nhất là không để ảnh hưởng đến việc dạy và học. Ông Nguyễn Đình Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Hiện nay sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thì cái số lượng dôi dư thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án. Nhưng cơ bản dôi dư cán bộ quản lý và một bộ phận nhỏ nhân viên hành chính. Thì trong cái đề án chúng tôi cũng đã có cái dự kiến cụ thể và hiện nay thì có giao cho hai đơn vị là Ban Xây dựng Đảng phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội tham mưu để báo cáo cấp có thẩm quyền. Và thời gian lộ trình sẽ phấn đấu đến 30 tháng 8, chúng tôi sẽ hoàn thành.
Tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 5 tháng 8, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh chỉ rõ tính khẩn trương cũng như tác động tiến độ thực hiện sắp xếp trường học tới công tác chuẩn bị năm học mới. Đồng thời thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn gửi tới các cơ quan chức năng của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường và phòng chuyên môn xin ý kiến vào dự thảo phương án sắp xếp nhân sự sau sắp nhập cơ sở giáo dục công lập của tỉnh, các địa phương căn cứ triển khai thực hiện. Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Việc tiêu chuẩn cán bộ quản lý ở đây, tức là tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thì các văn bản quy phạm pháp luật đều đầy đủ hết rồi. Ở đây chỉ có là tiêu chí tiêu chuẩn để lựa chọn những người nào có năng lực hơn, đáp ứng yêu cầu tốt hơn. Thì cái đấy thẩm quyền thì thuộc Ủy ban dân các xã phường. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các đồng chí lựa chọn trên cơ sở là kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tập thể cơ sở giáo dục phải là đầu tiên. Sau đó mới đánh giá lên năng lực, rồi thì uy tín, rồi thành tích, đặc biệt là thành tích của cán bộ quản lý, đề nghị các đồng chí hết sức lưu ý. Bởi vì trong quá trình đánh đạo thì cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể nó gắn liền với người đứng đầu.
Sau sắp xếp, Bắc Ninh có 584 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, giảm 556 cơ sở, tương đương giảm 48,77% so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Bắc Ninh cũng sẽ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, bố trí giáo viên phù hợp, giải quyết chế độ đối với nhân sự dôi dư theo quy định, phấn đấu hoàn thành công tác sắp xếp nhân sự trước ngày 15 tháng 8.
Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8 tại sân bay quốc tế Nội Bài, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Công an bàn giao 8 đối tượng truy nã đỏ Interpol cho lực lượng chức năng Hàn Quốc để xử lý theo quy định. Cầm đầu nhóm 8 đối tượng truy nã là Son Chae-win, sinh năm 1984, quốc tịch Hàn Quốc. Theo hồ sơ truy nã, từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026, Son Chae-win cùng đồng bọn hoạt động trong một tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Bị hại mà nhóm đối tượng hướng tới thường là các công ty, nhà hàng, cửa hàng, buôn bán lẻ tại Hàn Quốc. Tòa án quận Seoul đã đề nghị Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với 8 đối tượng. Trước đó, trong tháng 3 vừa qua, qua công tác quản lý địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh phát hiện nhóm 8 người Hàn Quốc thuê nhà 5 tầng tại phường Hạp Lĩnh có biểu hiện nghi vấn sinh hoạt bất thường, có nhiều dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật. Tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên, lực lượng công an phát hiện cả 8 đối tượng đều không khai báo tạm trú, 9 máy tính All-in-One, 6 máy tính bảng, 3 USB và 13 điện thoại di động có dấu hiệu nghi vấn được sử dụng để hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định thời gian gần đây lực lượng chức năng của Campuchia đang truy quét mạnh vào các tổ chức lừa đảo. Do đó, nhóm đối tượng này đã đề nghị ông chủ được chuyển sang Việt Nam để hoạt động. Ngay sau khi phát hiện nhóm đối tượng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an hỗ trợ, phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc xác minh thông tin của các đối tượng. Kết quả, cơ quan công an xác định cả 8 đối tượng đang bị Tòa án quận Seoul, Hàn Quốc ra lệnh bắt giam. Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế có thông báo đỏ truy nã quốc tế. Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 8, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất thủ tục bàn giao 8 đối tượng cho phía Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Như thường lệ cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Tây có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 đến 32 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.